suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2014 của Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 4 năm 2014. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với trầm thanh.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta? Đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 16 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án. Nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, còn nhớ hồi tháng 6 năm 2013, hàng loạt báo chí đưa tin tỉnh Quảng Ngãi vung tay xây 24 nhà vệ sinh và công trình nước sạch với tổng kinh phí là 12,27 tỷ đồng, trong lúc còn nhiều học sinh của tỉnh này vẫn hàng ngày phải nhịn đói đến trường. Sự việc xảy ra trong khi Quốc hội đang thảo luận về dự án luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, vân vân. Thật lạ lùng thay. Ngày nay, con người vẫn chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Vẫn còn nhiều góc tối của tội lỗi, của giả dối. Con người chối bỏ ánh sáng để được tự do trong những đam mê dục vọng bất chính. Quả thật, trái cấm nào cũng ngọt ngào, và con đường dẫn đến hỏa ngục bao giờ cũng phẳng lặng và thanh thang dường ấy. Bóng tối đồng lõa với tội lỗi. Đi trong bóng tối có nguy cơ dẫn người ta tới hiểm nguy. Sống trong tội lỗi là sống trong bất hạnh. Ánh sáng đem lại niềm vui. Bước đi trong ánh sáng là bảo đảm tiến thẳng tới cùng đích. Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến đem ánh sáng cho thế gian. Ai dám chấp nhận ánh sáng, sống theo ánh sáng thì được cứu độ. Chấp nhận ánh sáng chiếu soi là chấp nhận để thánh thần của Chúa Giêsu kết án tối tăm, mờ ám, gian trá, mưu mô trong con người để được dẫn đưa vào miền ánh sáng vinh quang của Chúa Kitô phục sinh. Ánh sáng đã đến thế gian chính là Chúa Giêsu. Ánh sáng ấy soi đường dẫn lối con người bước đi trong sự công chính, nhưng đã bị con người từ chối. Dân Israel xưa kia khi thấy một ánh sáng nghèo hèn, vô danh tiểu tốt, dạy những điều ngược đời, làm xáo trộn nếp sống, vạch trần tội lỗi của họ, thì họ đã tìm cách thủ tiêu ánh sáng ấy. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy chiếu ánh sáng của Ngài vào tâm hồn chúng con, để chúng con nhận ra tình trạng tội lỗi của mình mà thống hối ăn năn mỗi ngày. Amen.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương bắt con một cho trần thế. Sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta? Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới. Hỏi chốn lưu đời, Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Nhi An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Nam Phi đương đầu với các thách đố gia đình. Trong buổi tiếp kiến sáng 25 tháng 4 vừa qua, dành cho 28 giám mục thuộc ba nước miền Nam Phi Châu, Đức Thánh Cha Francisco nhiệt liệt khích lệ các vị đương đầu với các thách đố về gia đình, sự giảm sút con số linh mục và tình trạng luân lý sa sút. Các giám mục thuộc ba nước Nam Phi, Botswana và Swaziland họp thành một hội đồng giám mục miền Nam Phi Châu và các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ bằng tiếng Anh trao cho các giám mục, Đức Thánh Cha nhắc đến một số thách đố mục vụ nghiêm trọng mà các giám mục miền Nam Phi Châu đã trình bày cho Ngài. Ví dụ, các gia đình công giáo có ít con cái hơn và điều này cũng ảnh hưởng trên con số ơn gọi linh mục và tu trì. Một số tín hữu công giáo chạy theo các nhóm giáo phái khác. Các phụ nữ phá thai chịu nhiều âm hưởng và chấn thương do hành động này, tỷ lệ ly dị cao, kể cả nơi các gia đình Kitô, và các trẻ em thường lớn lên trong môi trường gia đình thiếu ổn định. Ngoài ra, còn có nạn bạo hành gia tăng chống phụ nữ và trẻ em. Đức Thánh Cha tái khẳng định tính chất thánh thiêng và bất khả phân ly của hôn nhân Kitô. Hôn nhân này thường bị tan vỡ do sức ép kinh khủng đến từ thế giới trần tục. Vì thế, phải đào sâu đạo lý rõ ràng và nâng đỡ chứng tá của các cặp vợ chồng dấn thân. Đức Thánh Cha viết, hôn nhân Kitô là một giao ước yêu thương trọn đời giữa một người nam và một người nữ. Hôn nhân này đòi những hy sinh đích thực để tránh những ý niệm ảo tưởng về tự do tính dục và thăng tiến sự trung thủy trong hôn nhân. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến mối quan tâm của các giám mục miền Nam Phi Châu trước sự sa sút của luân lý công giáo nơi các tín hữu, trong đó có cả cám dỗ ngày càng mạnh chiều theo sự bất lương. Ngài viết, đây là một vấn đề mà anh em đã nói đến trong tinh thần ngôn sứ qua tuyên ngôn mục vụ về nạn tham ô hối lộ. Như anh em đã nêu rõ, tham ô là ăn cắp của người nghèo, làm thương tổn những người dễ bị tổn thương nhất, gây hại cho toàn thể cộng đoàn, phá hủy lòng tín nhiệm của chúng ta. Trước tình trạng đó, cộng đoàn Kitô được kêu gọi sống phù hợp với niềm tin, làm chứng về các nhân đức lương thiện và thanh liêm, để chúng ta có thể đứng trước mặt Chúa và những người láng giềng của chúng ta với đôi tay và tâm hồn thanh sạch như men tin mừng trong đời sống xã hội. Cộng hòa Nam Phi rộng gần 4 lần Việt Nam với hơn 1.220.000 cây số vuông, và trong số hơn 51 triệu dân có 8% là tín hữu Công giáo. Cộng hòa Botswana rộng gần 600.000 cây số vuông nhưng dân số chỉ có hơn 2 triệu người, trong đó 5% là tín hữu Công giáo. Sau cùng, nước Swaziland chỉ có 1.400.000 dân cư trên một lãnh thổ rộng hơn 17.000 cây số vuông, nằm gọn trong lãnh thổ của Nam Phi. Tại nước này cũng có 5% dân số là tín hữu Công giáo. Tin giáo phận Phú Cường, Việt Nam. Lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ chánh tòa giáo phận Phú Cường. Hôm 25 tháng 4 vừa qua, giáo phận Phú Cường vui mừng khánh thành và cung hiến nhà thờ chánh tòa giáo phận. Vui mừng bởi sau bao vất vả và hy sinh, bao ngày tháng khát vọng và chờ mong, nay ngôi thánh đường nguy nga lộng lẫy đã được hoàn thành. Trong niềm vui hân hoan đó, cộng đoàn phụng vụ được hân hoan chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, Đức cha Khả Kính Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, cùng với Đức tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Đức giáo hoàng tại Việt Nam, và quý Đức tổng giám mục, quý Đức cha trong Hội đồng giám mục Việt Nam, quý đan viện phụ, quý cha giám quản, quý cha tổng đại diện, quý cha bề trên, cha Joan Bautista Escaren, cựu bề trên tổng quyền hội thừa sai Paris, và hơn 200 quý cha trong và ngoài giáo phận về chung vui và dâng thánh lễ tạ ơn trong ngày hồng phúc này. Thánh đường có một vai trò rất quan trọng trong đời sống người Kitô hữu. Có người đã sánh ví vai trò ấy như một người mẹ. Thánh đường là nơi người ta được sinh ra làm con Chúa qua bí tích rửa tội. Thánh đường là nơi cung cấp cho người ta sức sống thần linh qua các bí tích, đặc biệt là thánh thể. Thánh đường cũng còn là nơi người ta đến nghỉ ngơi mỗi khi mệt nhọc, là nơi người ta tìm đến sự an ủi khi đời gặp cảnh sầu buồn, là nơi người ta được soi sáng khi bước đường đời gặp cảnh tối tăm. Khi đến với thánh đường như một người mẹ, người ta cũng được mời gọi sống với nhau như anh chị em, như người cùng một nhà. Nghĩa là phải sống liên đới, bác ái yêu thương như lời Chúa đã truyền dạy. Nghi thức làm phép tượng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đứng trước mặt tiền nhà thờ chánh tòa như muốn nhắc nhở các tín hữu ra vào luôn ý thức mình phải nhiệt thành xây dựng và làm tăng trưởng giáo hội Chúa Kitô. Sau nghi thức cắt băng khánh thành do Đức cha Giuse, Đức cha Phêrô, Đức tổng giám mục Leopoldo, Đức tổng Phaolô, Đức tổng Phêrô, Đức tổng Francisco Xavier, cộng đoàn hoan hỷ vỗ tay chúc mừng. Sau khi được Đức cha Giuse trao chìa khóa, cha sở nhà thờ chính tòa Giuse Cao Đình Phương đã tiến lên mở rộng cánh cửa lớn nhà thờ và đoàn đồng tế tiến vào lòng nhà thờ trong tiếng ca vang dậy của ca đoàn để bắt đầu thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã nói lên niềm vui của không chỉ giáo phận Phú Cường mà còn là niềm vui của giáo hội Công giáo tại Việt Nam và giáo hội Hoàn Vũ nữa, qua sự hiện diện của quý Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức tổng Giám mục Leopoldo Girelli. Niềm vui ấy là niềm vui của đức tin, niềm vui của hiệp thông và niềm vui của chia sẻ. Những hình ảnh mà Đức cha Phêrô Khảm nêu lên thật rõ ràng và cụ thể, từ sự hiện diện của một ngôi nhà thờ theo kiểu Gothic, đặc trưng cho các ngôi nhà thờ chánh tòa khác trên khắp thế giới, như là một biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, cho niềm tin của người Công giáo giữa lòng xã hội hôm nay, với vị thế trên một ngọn đồi cao nằm ngay ngã sáu, trung tâm của đất thủ, với hai ngọn tháp cao gần 60 mét vút cao. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, dù về hưu, nhưng Ngài đã đổ hết tâm huyết để tiếp tục hoàn thành ngôi nhà thờ chính tòa này như một gia sản tinh thần để lại cho giáo phận Phú Cường. Niềm vui ấy còn là niềm vui chia sẻ nữa. Sự hiện diện của ngôi nhà thờ chánh tòa và cộng đoàn tín hữu công giáo trên đất Bình Dương còn là một cộng đoàn mở ra cho một sứ vụ đóng góp không nhỏ vào sự phát triển toàn diện, phục vụ con người trong bối cảnh đa văn hóa và tôn giáo của vùng đất Bình Dương hôm nay. Trong bài cảm ơn trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha Giuse nhắc đến những đóng góp to lớn của Đức cha Phêrô đối với giáo phận và đặc biệt với nhà thờ chánh tòa này qua hình ảnh một vua David nhiệt tình với nhà Chúa, một người cha tận tụy, nhân hậu. Thánh lễ kết thúc sau hơn 2 tiếng rưỡi, nhưng mọi người đều cảm nhận được những niềm vui đúng như Đức cha Phêrô khảm đã gợi lên, niềm vui của đức tin và của chia sẻ. Bữa tiệc liên hoan cho tất cả cộng đoàn phục vụ hôm nay với khoảng 4.000 người trong không khí ấm áp nghĩa tình. Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử của giáo phận Phú Cường như một mốc son của thời gian ân phúc. Cũng nên nhắc lại, ngày 13 tháng 6 năm 2009, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ đã chủ sự thánh lễ và làm phép viên đá đầu tiên cho công trình xây dựng ngôi nhà thờ mới. Và hôm 25 tháng 4 vừa qua, khánh thành và cung hiến nhà thờ mới chánh tòa sau gần 4 năm xây dựng. Tin Roma. Đức Hồng Y thần học gia phủ giáo hoàng trước đây tuyên bố rằng ngài không ngạc nhiên về việc Đức Gioan Phaolô đệ nhị được phong hiển thánh nhanh như vậy. Đức Hồng Y George Gautier, người Thụy Sĩ, thần học gia phủ giáo hoàng trong vòng 15 năm, nay đã 92 tuổi, đã tuyên bố rằng ngài không ngạc nhiên về việc Đức Gioan Phaolô đệ nhị được phong hiển thánh nhanh như vậy. Đức Hồng Y Gautier đã đồng tế trong thánh lễ phong thánh vừa qua và đã chia sẻ nhận định của mình như sau. Nơi con người Đức Gioan Phaolô đệ nhị có một chiều kích gây kinh ngạc thật sự về sự hiện diện của Thiên Chúa, vừa đồng thời là sự hiện diện với Thiên Chúa. Theo Đức Hồng Y Gautier, Đức Carol Wojtyla đã có cuộc sống thánh thiện ngay từ thiếu thời, với những trải nghiệm đau khổ và những chiến đấu chống lại các chế độ độc tài toàn trị. Cũng theo Đức Hồng Y, điểm quan trọng nhất trong toàn bộ giáo huấn của Đức Gioan Phaolô đệ nhị là lòng nhân từ. Và đời sống thánh thiện là một đời sống kết hợp với Thiên Chúa giàu lòng nhân từ. Và rằng sự thánh thiện không phải là điều dành riêng cho những nhóm đặc thù, nhưng được cống hiến cho từng người. Ngoài ra, theo Đức Hồng Y Gautier, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị còn là con người của hy vọng, con người yêu mến sự sống, yêu mến con người và nhất là quan tâm đến giới trẻ. Tin Giáo phận Mỹ Tho, Việt Nam. Chương trình tiếng hát vì người nghèo đưa vào phục vụ quán cơm 2.000 đồng. Với tinh thần yêu thương, hy sinh, phục vụ và trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, sáng hôm 20 tháng 4 vừa qua, chương trình tiếng hát vì người nghèo của cha Gioan Bautista Nguyễn Tấn Sang, cha sở giáo xứ Ba Dòng, giáo phận Mỹ Tho, đã chính thức đưa vào hoạt động quán cơm phục vụ những người vô gia cư, người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ, v.v. tại số 360 Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, với tên gọi Huynh Đệ. Mỗi suất cơm tại đây chỉ có 2.000 đồng Việt Nam, nhưng vẫn bảo đảm đủ dinh dưỡng cho một bữa ăn. Thức ăn đã được lên sẵn trong tuần, riêng ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng, quán có phục vụ đồ ăn chay. Mỗi quán cơm này cung cấp trên 100 suất ăn, quán mở cửa hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ 10 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày. Được biết, nguồn kinh phí hoạt động của quán là 82 triệu đồng một tháng. Kinh phí này chủ yếu dựa vào việc phát hành đĩa CD thánh ca của cha Nguyễn Tấn Sang. Tin Salvador de Bahia, Brazil. Ngôi thánh đường đầu tiên trên thế giới được dâng hiến cho tân hiển thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi lễ phong hiển thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị kết thúc tại Roma vào sáng Chủ nhật 27 tháng 4 vừa qua, Đức cha Murilo Krieger, Tổng giám mục Salvador de Bahia bên Brazil đã ký sắc lệnh dâng hiến nhà thờ giáo xứ Đức Bà Dos Alagados cho tân hiển thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Như thế, nhà thờ của giáo xứ trở thành nhà thờ đầu tiên trên thế giới mang tên thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Được biết, nhà thờ này đã được xây lên năm 1980 nhân chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Gioan Phaolô đệ nhị tại thành phố thủ phủ của bang Bahia, miền đông bắc Brazil, sử dụng những viên gạch đỏ và có kiểu kiến trúc thật đơn sơ. Ngôi nhà thờ được xây trên ngọn đồi thuộc khu Uruguay, xóm nghèo nổi tiếng nhất của thành phố Salvador de Bahia, lớn thứ ba của Brazil, nơi thường xảy ra những xung đột bạo hành. Chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô đệ nhị lúc đó đã mang lại nhiều hy vọng cho người dân nghèo tại khu nhà ổ chuột này. Tin Roma, Đức Thánh Cha chỉ trích việc sa thải nhân viên do khủng hoảng kinh tế. Hôm 23 tháng 4 vừa qua, trong buổi tiếp kiến các du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha Francisco đã gây ngạc nhiên cho một nhóm người Ý và Argentina khi ngài dừng chiếc xe của mình lại để chào đón họ. Nhưng một bất ngờ lớn hơn đã xảy ra khi ngài tố cáo tình trạng một số công nhân Ý đang phải trải qua. Đức Thánh Cha nói, hôm qua tôi nhận được một tin nhắn video từ những người lao động tại Lucchini de Piombino. Họ gửi cho tôi ngay trước lò luyện thép của họ vừa bị đóng cửa. Nó thực sự làm tôi cảm động và đau buồn. Đức Thánh Cha xin các công nhân đừng mất hy vọng và nói rằng Ngài ở bên cạnh họ, cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên, Ngài cũng gửi một thông điệp tới những người có quyền đã đưa ra những quyết định này. Đức Thánh Cha nói, với những ai có trách nhiệm, tôi xin các vị dành tất cả các nỗ lực với óc sáng tạo và lòng quảng đại để khơi lại hy vọng trong con tim của anh chị em chúng tôi, con tim của tất cả mọi người bị sa thải vì cuộc khủng hoảng kinh tế. Xin các vị hãy làm ơn, mở to mắt ra và đừng khoanh tay lại.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2014 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 4 năm 2014 với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi họp đầu tiên sáng ngày 22 tháng 4, Hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam dành phần lớn thời gian để nghe Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, trình bày dự án thành lập Học viện Thần học cao cấp của Giáo hội Việt Nam. Và các Đức Giám mục đã đóng góp ý kiến sôi nổi. Sau 4 năm kể từ ngày quyết định, Hội đồng Giám mục Việt Nam xác định rõ hơn hướng đi để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng tri thức, nhất là về thần học, dành cho hàng linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam. Theo đề nghị của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, bước đầu sẽ thành lập một phân khoa thần học, đào tạo lần lượt 3 cấp văn bằng của giáo hội, tú tài thần học chu kỳ 1, cử nhân chu kỳ 2 và tiến sĩ chu kỳ 3. Thông thường phân khoa thần học sẽ được cơ cấu hóa trong một học viện công giáo. Cùng theo Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, nếu huy động toàn nguồn nhân sự giáo sư cả dòng và triều, sinh viên, cơ sở thư viện trong cả nước hiện nay, Giáo hội Việt Nam có thể có thừa điều kiện để thành lập một phân khoa thần học như thế. Các đức cha cũng lưu ý đến hai yếu tố quan trọng trong khi đào tạo, đó là một đàn phải hội nhập văn hóa Việt Nam và đàn khác phải mở rộng cửa ra bên ngoài để đón tri thức từ thế giới. Như vậy, trong khi thực hiện công cuộc loan báo tin mừng trong hội thánh, học viện ấy vừa phải quan tâm trao dồi văn hóa, ngôn ngữ Việt, vừa phải nâng cao khả năng ngoại ngữ và văn hóa học các nước cho sinh viên, nơi chương trình đào tạo và sách vở cũng như tài liệu thư viện. Sau đó, thời gian còn lại của buổi sáng, các đức giám mục bàn thảo và góp ý cho nhau về một số đề tài cấp bách về một vụ gia đình. Buổi chiều, các đức giám mục nghe đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, trình bày phát thảo về cơ cấu tổ chức văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặt tại số 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn thể các đức cha trong hội nghị đều thống nhất gọi văn phòng này là văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặt tại ngôi nhà mới vừa được khánh thành. Mặc dù còn phải bàn bạc để thống nhất vấn đề tổ chức và quy chế cho văn phòng. Thời gian sau của buổi chiều, hội nghị dành để góp ý về nội quy của ủy ban tu sĩ và lắng nghe đức cha chủ tịch ủy ban kinh thánh trình bày chủ đề ước muốn có một bản dịch kinh thánh toàn bộ tiếng Việt chính thức của Giáo hội Việt Nam, một việc hết sức có ý nghĩa và hữu ích cho đời sống đức tin và sứ vụ loan báo tin mừng của Hội Thánh Việt Nam. Buổi tối, các đức cha họp riêng theo các giáo tỉnh với chủ đề riêng của mỗi giáo tỉnh. Ngày làm việc thứ hai, các đức cha đã góp ý sôi nổi với hết tấm lòng yêu thương và thiện chí lắng nghe về chủ đề công trình xây dựng Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang. Hội nghị đặc biệt lắng nghe giải trình từ ba đức cha chịu trách nhiệm ba lĩnh vực của công trình. Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, phụ trách thiết kế về kiến trúc. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, phụ trách vận động quỹ xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang. Và Đức Tổng Giám mục Huế Francisco Xavier Lê Văn Hồng, phụ trách thực hiện xây dựng. Sau nhiều giờ trao đổi và lắng nghe từ mọi phía, Hội đồng Giám mục Việt Nam thống nhất ý kiến vẫn tiếp tục tiến hành công trình này, dù gặp một số khó khăn, trong niềm tin tưởng và phó thác với sự phù hộ của Đức Mẹ La Vang. Các đức cha luôn nhắc nhớ nguyên tắc hội nhập văn hóa Việt Nam, nhưng cho con người hiện đại, nghĩa là cần lưu tâm đến cả yếu tố cách tân trong khi hội nhập để loan báo tin mừng. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng bày tỏ ước mong các giáo phận sẽ đóng góp tích cực hơn cho công trình quan trọng này của Giáo hội Việt Nam. Thời gian còn lại, hội nghị lướt qua những vấn đề khác, đối thoại liên tôn và đại kết, các bản dịch kinh thánh, loan báo tin mừng, minh định các vấn đề về tuyển sinh đại chúng viện, phong chức và bổ nhiệm linh mục, thông qua cho phép thử nghiệm bản hướng dẫn mục vụ thánh nhạc. Sau cùng, hội nghị cũng xác định hội nghị thường niên kỳ 2, 2014, sẽ được tổ chức tại Tòa Giám mục Nha Trang từ ngày 27 đến 30 tháng 10 năm 2014. Ngày họp thứ ba, buổi sáng, các đức cha tham dự thánh lễ tạ ơn của Đức Tân Tổng Giám mục Phaolô tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Vào buổi chiều, tham dự nghi thức làm phép và khánh thành văn phòng Hội đồng Giám mục. Sau đó, chầu thánh thể tại nhà nguyện mới của văn phòng và bế mạc hội nghị tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Lời cảnh báo: sao các bạn lại tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Giúp chúng ta ra khỏi các không gian đau buồn và mở ra cho chúng ta các chân trời của niềm vui và niềm hy vọng. Niềm hy vọng ấy chuyển rời các hòn đá lấp mộ và khích lệ loan báo tin mừng, có khả năng sinh ra cuộc sống mới cho tha nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 90.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần 23 tháng 4 vừa qua tại quảng trường thành Pedro. Trong những ngày nói trên, nhiều tín hữu đã tuôn về Roma để chờ tham dự lễ phong hiển thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Paulo đệ nhị vào ngày Chủ nhật 27 tháng 4 vừa qua. Thứ tư 23 tháng 4 vừa qua cũng là lễ thánh Giorgio bổn mạng của Đức Thánh Cha. Các đức ông thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh giới thiệu các nhóm hành hương đã nhân danh mọi người chúc mừng lễ bổn mạng Đức Thánh Cha. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: anh chị em thân mến, trong các ngày này, chúng ta cử hành mầu nhiệm vĩ đại sự phục sinh của Chúa Giêsu trong niềm vui vượt qua. Đó là một niềm vui đích thật sâu xa, dựa trên sự chắc chắn Chúa Kitô phục sinh không chết nữa, nhưng sống và hoạt động trong giáo hội và trong thế giới. Sự chắc chắn ấy ngự trị trong con tim của các tín hữu từ buổi sáng phục sinh đó, khi các phụ nữ đến mộ Chúa Giêsu và các thiên thần nói với họ: sao các bạn tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa các lời này như sau. Các lời này giống như một hòn đá mốc lịch sử, nhưng chúng cũng là một hòn đá làm vấp ngã nếu chúng ta không rộng mở cho tin mừng, nếu chúng ta nghĩ rằng một Giêsu chết ít gây khó chịu hơn một Giêsu sống. Trái lại, biết bao nhiêu lần trên con đường thường ngày, chúng ta cần nghe nói với chúng ta: sao bạn lại tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Biết bao lần chúng ta cần nghe các lời này để được cứu thoát khỏi các tình trạng khó khăn hay tuyệt vọng. Chúng ta cần các lời đó khi chúng ta khép kín trong bất cứ hình thức ích kỷ hay tự mãn nào. Thì chúng ta để cho mình bị quyến rũ bởi các quyền lực trần gian và các sự vật của trần gian này mà quên Thiên Chúa và tha nhân. Khi chúng ta đặt các niềm hy vọng nơi các phù du trần tục, nơi tiền bạc, nơi thành công. Khi đó, lời Chúa nói với chúng ta rằng: tại sao các con tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Tại sao con tìm ở đó cái không thể cho con sự sống? Phải, có lẽ nó sẽ cho con sự vui vẻ trong một phút, một ngày, một tuần, một tháng. Rồi sau đó thì sao? Tại sao các con tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Câu này phải vào trong tim của chúng ta và chúng ta phải lặp lại nó. Chúng ta hãy lặp lại nó 3 lần nhé. Và rồi Đức Thánh Cha cùng các tín hữu lặp lại những lời này: tại sao các con tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Rồi Đức Thánh Cha nói: hôm nay khi về nhà, chúng ta hãy nói lên câu đó trong con tim. Trong thinh lặng, hãy tự mình hỏi câu đó: tại sao trong cuộc sống tôi lại tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Làm điều đó sẽ đem lại tiện ích cho chúng ta. Nhưng không dễ rộng mở cho Chúa Giêsu. Nếu chúng ta lắng nghe, chúng ta có thể rộng mở mình cho Đấng trao ban sự sống, cho Đấng có thể ban cho chúng ta niềm hy vọng đích thật. Trong mùa phục sinh này, chúng ta hãy để cho mình lại được kinh ngạc vì cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh và sống vì vẻ đẹp và sự phong phú trong sự hiện diện của Người. Nhưng không dễ dàng. Không phải là điều tính trước việc chấp nhận sự sống của Đấng phục sinh và sự hiện diện của Người giữa chúng ta. Tin Mừng cho chúng ta thấy các phản ứng của tông đồ Tôma, của Maria Magdalena và của các môn đệ. Tôma đặt ra một điều kiện cho lòng tin, ông xin được sờ mó vào sự hiển nhiên là các vết thương. Và Maria Magdalena thì khóc lóc và thấy Chúa nhưng không nhận ra người. Bà chỉ ý thức được đó là Chúa Giêsu khi nghe người gọi tên bà. Các môn đệ về Emmaus bị trầm cảm và với các tâm tình của sự thất bại, đi tới chỗ gặp Chúa Giêsu bằng cách để cho người bộ hành bí ẩn đồng hành với họ. Mỗi người bởi các con đường khác nhau. Họ tìm đấng sống giữa các người chết và chính Chúa sửa chữa lộ trình. Còn tôi phải làm gì? Đâu là lộ trình tôi theo để gặp gỡ Chúa Kitô sống và phục sinh? Sao lại tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Người sẽ luôn luôn ở gần chúng ta để sửa lại lộ trình nếu chúng ta đã sai. Tại sao tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Câu hỏi này làm cho chúng ta thắng vượt cám dỗ, nhìn lại đằng sau, nhìn vào những gì của ngày hôm qua và thúc đẩy chúng ta hướng tới tương lai. Chúa Giêsu không ở trong mộ, người là đấng đã sống lại, đấng sống, đấng luôn canh tân thân thể người là giáo hội và làm cho nó bước đi bằng cách kéo lôi nó đến với người. Hôm qua là mộ của Chúa Giêsu và của giáo hội, mộ của sự thật và của công lý. Hôm nay là sự phục sinh vĩnh cửu mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta tiến tới bằng cách trao ban cho chúng ta sự tự do đích thật. Hôm nay câu hỏi này cũng được đặt ra với chúng ta. Bạn, tại sao bạn tìm giữa các kẻ chết đấng sống và bạn tự khép kín trong chính mình sau một thất bại và bạn không còn sức để cầu nguyện nữa? Tại sao tìm giữa các kẻ chết đấng sống bạn là người cảm thấy cô đơn, bị các bạn bè bỏ rơi và có lẽ bị cả Thiên Chúa bỏ rơi nữa? Tại sao tìm giữa các kẻ chết đấng sống bạn là người đã mất niềm hy vọng và cảm thấy bị tội lỗi của bạn cầm tù? Tại sao tìm giữa các kẻ chết đấng sống bạn là người ngưỡng mộ vẻ đẹp, sự toàn thiện, tinh thần, công lý, hòa bình? Chúng ta cần nghe lặp lại và nhắc nhở nhau lời cảnh báo của Thiên Thần. Lời cảnh báo, tại sao các ngươi tìm người sống ở giữa các kẻ chết, giúp chúng ta ra khỏi các không gian đau buồn và mở ra cho chúng ta các chân trời của niềm vui và niềm hy vọng. Niềm hy vọng ấy chuyển rời các hòn đá lấp mộ và khích lệ loan báo tin mừng, có khả năng sinh ra cuộc sống mới cho tha nhân. Anh chị em hãy coi người sống, người ở với chúng ta. Đừng nghĩ tới biết bao nhiêu lấp mộ mà ngày hôm nay chúng hứa hẹn với bạn điều gì đó vẻ đẹp, nhưng rồi không cho bạn gì hết. Người sống, chúng ta đừng tìm ở giữa các kẻ chết đấng sống. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Ngoài các nhóm hành hương của các nước Bắc Mỹ và Tây Âu, còn có các đoàn hành hương đến từ nước Mexico, Costa Rica, Colombia, Argentina và Brazil. Ngài đặc biệt chào các tân phó tế trưởng Ireland, thân nhân và bạn bè của các vị. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tất cả các trẻ em, giới trẻ, người già, các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ và tu sĩ, cũng như các hiệp hội và các phong trào đã gửi lời mừng lễ phục sinh, bày tỏ lòng trìu mến và gần gũi đối với Ngài. Đức Thánh Cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ngài và việc phục vụ giáo hội của Ngài. Đức Thánh Cha cũng cho mọi người biết sắp tới tại Alba có lễ phong chân phước cho linh mục Giuseppe Girotti, giọng Nam Minh, bị Đức Quốc xã phủ ghét đức tin, giết trong trại tập trung ở Đa Cầu. Ngài cầu mong chứng tá Kitô anh hùng và cuộc tử đạo của Cha có thể khơi dậy ước muốn ngày càng gắn bó với Chúa Giêsu và tin mừng của người hơn. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha cầu mong họ luôn sống đức tin với nhiều hăng say và xác tín rằng chỉ có Chúa Giêsu mới cho phép mọi người đạt hạnh phúc đích thực và lâu bền thôi. Đức Thánh Cha khích lệ các người đau yếu tìm được sự an ủi cho các khổ đau của họ nơi Chúa Kitô phục sinh. Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới sống hôn nhân trong sự gắn bó với Chúa Kitô và các giáo huấn của Tin Mừng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cất tin lành Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương Nam Châu sáng thứ tư hàng tuần 23 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Hải thực hiện từ Vatican. Cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Biết bao nhiêu trẻ thơ đã vượt qua số phận, tự tạo cho mình một tương lai mới nhờ những lời khích lệ, thừa nhận và đồng cảm của những bậc cha mẹ, thầy cô và các nhà giáo dục. Có những lời tạo được những bước nhảy cao, tăng thêm lòng tự tin, bồi đắp lòng can đảm và năng lực, chấp cánh cho trẻ thơ bay vào đời, xông tới hoặc vươn lên như chuyện sau đây. Mankov Dankov là một đứa trẻ nhút nhát, dễ tổn thương. Cậu có rất ít bạn và luôn phải lủi thủi một mình. Một lần, cô giáo đọc cho cả lớp một đoạn truyện ngắn đề cập đến loài vật là bạn thân của con người. Sau đó, phân công mỗi học sinh tự viết đoạn kết cho câu chuyện. Dankov thích lắm. Ngay chiều hôm ấy, cậu đã hoàn thành bài viết của mình. Nhưng mãi cậu mới có đủ tự tin đem nộp truyện của mình cho cô giáo vào buổi học tuần sau đó. Những gì cậu viết, cũng như điểm số mà cô giáo đã cho, không hề quan trọng. Đối với cậu, điều quan trọng nhất mà cũng là điều cậu nhớ nhất lại chính là bốn chữ cô giáo đã phê: em viết hay lắm. Chỉ bốn chữ cũng đủ để thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu bé. Trước khi nhận được bốn chữ đó, cậu chưa bao giờ có khái niệm về bản thân hay những điều mình đã làm. Nhưng sau buổi học hôm ấy, cậu đã chạy thật nhanh về nhà, ngồi vào bàn và đã viết ngay một câu chuyện ngắn về tất cả những gì cậu đã từng mơ tới và không bao giờ dám nghĩ là mình có thể biến những giấc mơ đó thành hiện thực. Cậu viết ngày càng nhiều hơn. Và cứ được một chuyện, cậu mang tới cho cô giáo của mình nhận xét. Cô ấy đúng là một cô giáo tuyệt vời. Nhiều năm trôi qua, cậu bé Mankov tự ti ngày nào đã trở về thăm trường cũ và cô giáo ngày xưa của mình. Điều cậu cảm ơn cô giáo không phải vì cô đã trở thành một người bạn của cậu, mà vì bốn chữ đầu tiên cô đã từng phê: em viết hay lắm. Những chữ ấy đã thay đổi cả một cuộc đời. Cũng trong hướng tích cực này, một lời khen đúng lúc thật kỳ diệu làm sao. Câu chuyện sau đây sẽ chứng minh cách cụ thể về chính tác giả là người đã thừa hưởng, đã cảm nghiệm được món quà quý giá này, và ghi lại để chia sẻ cùng chúng ta. Cách đây 40 năm, tôi còn nhớ như in khi gia đình tôi chuyển từ vùng núi cao bang Chicago tới một khu phố nghèo ở New York để kiếm sống. New York tráng lệ và sôi động. Tất cả những gì được chứng kiến ở đây khiến một đứa trẻ 9 tuổi như tôi cảm thấy sợ hãi. Ba tôi đã cố gắng xin cho tôi vào học ở một trường nhỏ cách nhà không xa. Những ngày tháng đầu tiên ở trường mới, tôi hoàn toàn cô độc. Tất cả học sinh đều xa lánh, thay vì giúp đỡ tôi hòa nhập. Thậm chí, khi tôi chủ động làm quen, chúng bỏ đi, chẳng thèm nhếch mép sau khi đã ném về phía tôi những cái nhìn chế giễu, miệt thị. Vài đứa lớn hơn còn tụ tập lại để bắt nạt tôi. Tôi lờ mờ hiểu ra rằng, ở đây chẳng ai ưa một đứa trẻ da đen, con nhà nghèo, gầy gò và quê mùa như tôi cả. Suốt 3 tháng, tâm lý sợ hãi và bị bỏ rơi khiến tôi gần như đứng bét lốp, mặc dù chương trình học đối với tôi chẳng khó khăn gì. Thế nhưng, sau kỳ nghỉ mùa đông, mọi sự đã khác khi thấy Sean tới. Thầy được phân công chủ nhiệm lớp tôi thay cho thầy Paul bị nằm viện. Thầy rất nghiêm khắc, nhưng không nặng lời với bất kỳ ai. Dần lớp học trở nên có trật tự hơn, và những rắc rối của tôi cũng giảm đi nhiều. Có một điều tôi cảm thấy được an ủi. Một ngày mà tôi chẳng thể nào quên, khi thấy Sean công bố kết quả thi giữa kỳ. Thầy nhìn khắp cả lớp từng người một, và khi tới tôi, thầy dừng lại thật lâu, làm tôi cảm thấy run sợ. Nhưng rồi thầy vui vẻ nói, bài thi này các em làm rất tốt, nhưng luôn có một người làm tốt nhất. Thầy hoan nghênh tất cả các em. Khỏi phải nói, lúc đó tôi vui như thế nào, vì tất cả các lần thầy Paul đọc điểm thi, tôi đều bị than phiền. Cuối buổi học, thầy bảo tôi ở lại. Tôi sợ, rụt rè đến bên thầy ấp úng. Thưa thầy, ồ, Ju, hôm nay em là người làm bài tốt nhất đấy, tuyệt lắm. Những lời của thầy Sean đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Lúc nào trong tôi cũng có hình ảnh của thầy đang cổ vũ cho tôi. Và tôi trở về làm học sinh xuất sắc lớp vào cuối năm học đó, như khi tôi còn ở Chicago. Năm sau, thầy Sean lại ra đi khi thầy Paul khỏe lại. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy như có thầy ở bên, và năm đó, cũng như những năm về sau, tôi luôn là người đứng đầu lớp. Mãi sau này, khi tôi vào đại học, khi tôi bảo vệ luận án tiến sĩ, và ngay bây giờ khi tôi đang đứng giảng bài trước hàng trăm sinh viên của một trường đại học danh tiếng, không khi nào tôi quên được hình bóng thầy. Hôm qua, tôi mừng đến phát khóc khi biết được địa chỉ của thầy sau 40 năm xa cách. Tôi đã lái xe một mạch 300 cây số tới thăm người thầy mà tôi kính yêu nhất đời. Gặp lại thầy, tôi bật khóc, những kỷ niệm ngày đó bỗng sống lại như mới. Ồ, Ju, thầy nói hệt như ngày trước, em vẫn yếu đuối như ngày nào. Và tôi lặng người khi nghe thầy kể. Hôm đó, bài của em chỉ được điểm B, nhưng em đã cố gắng. Nhìn vào em, thầy thấy lại mình nhiều năm trước đó. Khi đó, một lời động viên của cô giáo đã giúp thầy vượt qua tất cả. Thầy đã tin rằng em cũng vậy. Đó là lý do mà thầy đã gọi em ở lại hôm ấy. Và thầy không lầm. Các bạn thân mến, đó là những lời thay đổi cuộc đời, những lời khuyến khích mỗi người chúng ta hãy can đảm kiên trì bước đi trên con đường tình yêu, dù đó là con đường dài và đầy gian khổ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Có ai hiểu thấu tình yêu Chúa bao la nhiệm màu, từ hư vô cho con hiển hiện, để con được sống giữa nơi trần gian. Ôi ân tình Chúa, con cất tiếng ca khen danh Ngài, vì yêu thương Cha đã chọn con, gọi con làm nhân chứng cho tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thánh hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý. Chứng ta phúc âm sống giữa thế nhân, là chút nuôi men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con tin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em, là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa vẫn luôn luôn tác tạo những mùa xuân tươi đẹp. Ngài ban cho mùa màng tiếp tục sinh hoa kết trái. Cũng thế, do bàn tay uy quyền và rộng rãi của Ngài, Thiên Chúa sẽ gieo vải trên mỗi thế hệ đang lên đầy đủ những đức tính dịu hiền nhân ái, để nâng đỡ những người buồn thảm, hỗ trợ những kẻ lâm nguy. Tương lai sẽ do tình thương, vì không sớm thì muộn, tình thương sẽ thắng sự oán thù. Linh mục Giuse Tuân đã sống và chết hiên ngang để làm chứng cho Thiên Chúa, đấng sáng tạo muôn loài mà con người là thụ tạo được Ngài yêu thương hơn cả, đến nỗi ban chính con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô để cho thế gian được tái sinh và được sống viên mãn cùng Ngài. Giuse Tuân chào đời khoảng năm 1811. Tại họ Trần Sa, xứ Cao Xá, tỉnh Hưng Yên, nay là tỉnh Hải Hưng. Tuy là gia đình nông dân nghèo, nhưng cha mẹ cậu là người đạo đức và tận tâm giáo dục con cái. Cậu đã được chọn và học chủng viện, rồi thụ phong linh mục, trở thành người phục vụ tin mừng trong thời bách hại tàn khốc nhất dưới triều đại vua Tự Đức, với những cuộc bắt bớ nhằm tiêu diệt các giáo sĩ và giáo dân trên đất Việt. Để có cơ hội cộng tác chặt chẽ hơn với các thừa sai Đa Minh trong công cuộc truyền giáo, năm 1857, cha Giuse Tuân đã xin vào dòng anh em thuyết giáo. Năm 1858, cha được tuyên khấn trong dòng và trở thành một tu sĩ gương mẫu đạo đức. Đầu năm 1861, cha bị bắt khi đang giúp ở xứ Ngọc Đồng và bị giải lên tỉnh Hưng Yên để nộp cho quan tổng đốc. Tại công đường, cha vẫn một mực làm chứng cho niềm tin của mình vào Đức Giêsu, dù phải hy sinh cả mạng sống. Cha khích lệ, nâng đỡ tinh thần những anh em giáo hữu đang bị giam cầm, an ủi những anh em giáo dân đang âm thầm đến thăm cha và ban bí tích cho họ. Sau khi chịu nhiều cực hình trong mấy tháng trời, án trảm quyết cha Tuân đã được vua Tự Đức châu phê. Ngày 29 tháng 4 năm 1861, cha bị đem ra pháp trường Hưng Yên để xử. Tại pháp trường, một giáo hữu đã chứng kiến vụ hành quyết cha là bà Anna Bình. Bà ta đã làm chứng trong hồ sơ phong thánh như sau. Tôi đã thấy người tôi tá Chúa, tức cha Tuân, đi lãnh án tử với thái độ trang nghiêm, dũng cảm và hân hoan. Cha phải bước đi khó khăn, chậm chạp, vì hai chân bị xiềng xích nặng nề. Khi tới nơi xử, cha quỳ gối xuống, kêu tên cực thánh Giêsu, biểu lộ lòng tin yêu và phó thác, rồi bình thản đón chờ cái chết. Tôi đến gần và lấy vải thấm máu cha vừa đổ xuống. Đúng 90 năm sau, ngày vị anh hùng đức tin về thiên quốc, ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Pio XII đã suy tôn linh mục Giuse Tuân lên bậc chân phước cùng với 24 vị tự đạo khác trên đất Việt. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Paulo II đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa, Chúa đã phán, đầy tớ không trọng hơn Chủ. Nếu thế gian đã bắt bớ Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con. Xin cho chúng con biết noi gương anh dũng của Thánh Giuse Tuân, biết can đảm hy sinh trên con đường theo Chúa, bảo vệ đức tin và thực thi đức ái. Amen.
Biết bao người thế đang khao khát trông mong từng ngày nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, tìm nẻo về hạnh phúc nơi thẳm sâu. Con xin tìm đến và loan báo tin mừng của Ngài, nguồn hạnh phúc cho ai tìm gặp, Ngài chính là Thiên Chúa của tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thánh yên con, sai con ra đi giao truyền chân lý, chúng ta phúc âm sống giữa thế nhân là chút vui men cho đời tươi thắm.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.